Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên.
Kính chào quý thính giả, bây giờ là thời gian dành cho chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Chương trình có những nội dung chính sau. Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng Nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị thẩm tra các nội dung bổ sung trình kỳ họp thứ tư.
Phỏng vấn Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh về kỳ họp thứ tư, Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 14, nhiệm kỳ 2021-2026. Chính sách đột phá phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh. Sau đây là nội dung chi tiết.
Kỳ họp thứ tư Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên khóa 14, nhiệm kỳ 2021-2026, diễn ra từ ngày 8 đến ngày 10 tháng 12 năm 2021, sẽ xem xét đối với 53 báo cáo, tờ trình, đề án, chương trình do Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các cơ quan tư pháp trình. Dự kiến kỳ họp cũng sẽ thông qua 37 nghị quyết, trong đó có 8 nghị quyết thường kỳ và 29 nghị quyết chuyên đề. Đây là những nghị quyết nhằm thể chế hóa các chủ trương, chính sách, pháp luật của nhà nước phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, là căn cứ để các cấp, ngành, tổ chức triển khai thực hiện, góp phần thực hiện đồng bộ các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội mà nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20 đã đề ra. Các phiên khai mạc, thảo luận, giải trình, chất vấn, trả lời chất vấn và bế mạc kỳ họp sẽ được Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên truyền hình trực tiếp trên kênh TN1 bắt đầu từ 7 giờ 15 phút sáng ngày 8 tháng 12 năm 2021.
Sáng nay, Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng Nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị thẩm tra các nội dung bổ sung trình kỳ họp thứ tư Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 14, nhiệm kỳ 2021-2026. Dự hội nghị có các đồng chí Đỗ Đức Công, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh; đồng chí Đặng Xuân Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh; đồng chí Mai Thị Thúy Nga, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, cùng đại diện các sở ngành liên quan. Có 6 tờ trình dự thảo nghị quyết được thẩm tra bổ sung tại kỳ họp, gồm các nội dung: thông qua chủ trương chuyển mục đích sử dụng đất rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh; thông qua chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng tuyến đường nối DT261, DT266; phê duyệt chủ trương đầu tư dự án tuyến đường kết nối quốc lộ 37 và đường tỉnh 269B, tỉnh Thái Nguyên; điều chỉnh kế hoạch tài chính 5 năm giai đoạn từ 2021 tới 2025, tỉnh Thái Nguyên; điều chỉnh bổ sung danh mục các dự án thu hồi đất năm 2022 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên; điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án xây dựng quần thể khu thể thao văn hóa quảng trường, công viên cây xanh, thị xã Phổ Yên. Tại hội nghị, các sở ngành địa phương liên quan đã giải trình làm rõ thêm một số nội dung đại biểu quan tâm: khả năng cân đối nguồn vốn bồi thường, giải phóng mặt bằng, nhu cầu sử dụng đất của dự án đầu tư xây dựng tuyến đường nối DT261, DT266 và dự án tuyến đường kết nối quốc lộ 37 và đường tỉnh 269B. Hiện trạng diện tích đất rừng các dự án dự kiến sử dụng, sự phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch lâm nghiệp thời kỳ 2021 tới 2030. Giải pháp cụ thể để thực hiện nhiệm vụ thu tiền sử dụng đất và bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất một số đơn vị thuộc tỉnh được xây dựng trên cơ sở phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất và nguồn vốn huy động hợp pháp trong tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19. Nguyên nhân, sự cần thiết phải điều chỉnh quy mô diện tích sử dụng đất của dự án xây dựng quần thể khu thể thao văn hóa quảng trường, công viên cây xanh, thị xã Phổ Yên. Các ý kiến của đại biểu được Ban Kinh tế Ngân sách tổng hợp hoàn thiện báo cáo thẩm tra để trình Hội đồng Nhân dân tỉnh tại kỳ họp thứ tư, Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 14, nhiệm kỳ 2021-2026. Ngày 6 tháng 12, Ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tổ chức hội nghị thẩm tra bổ sung nội dung trình tại kỳ họp thứ tư, Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 14, nhiệm kỳ 2021-2026. Dự hội nghị có đồng chí Đặng Xuân Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh; đồng chí Mai Thúy Nga, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh; phóng viên Phương Thảo đưa tin.
Các đại biểu dự hội nghị đã tập trung cho ý kiến và các tờ trình dự thảo nghị quyết về việc thông qua đề án bảo đảm cơ sở vật chất, trang thiết bị cho lực lượng công an xã thị trấn, tờ trình dự thảo nghị quyết về giao biên chế công chức hành chính, quyết định biên chế sự nghiệp năm 2022 của tỉnh Thái Nguyên. Các đại biểu đều nhận định những vấn đề được đề xuất báo cáo trên các tờ trình dự thảo nghị quyết đều là những vấn đề rất cấp bách, cần thiết, đảm bảo đầy đủ cơ sở pháp lý phù hợp với quy hoạch chung của tỉnh. Đồng thời cũng yêu cầu các cơ quan liên quan làm rõ thêm các vấn đề như mục tiêu cụ thể của các đề án tờ trình, rà soát bổ sung thêm các nhóm giải pháp, đưa ra những phương án phù hợp với nhu cầu thực tiễn, đồng thời tiếp tục phối hợp với Ban Pháp chế cũng như các ban của hội đồng để kịp thời điều chỉnh trước khi trình tại kỳ họp.
diễn ra trong 2 ngày mùng 8 và ngày mùng 10 tháng 12, kỳ họp thứ tư Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên khóa 14 nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ xem xét đối với 54 báo cáo tờ trình đề án, chương trình, đồng thời thông qua 38 nghị quyết. Đây là những nghị quyết nhằm thể chế hóa các chủ trương, chính sách pháp luật của nhà nước, phù hợp với tình hình kinh tế của địa phương và là căn cứ để các cấp các ngành tổ chức triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20 đã đề ra. Trước thềm kỳ họp, phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên đã có cuộc phỏng vấn đồng chí Mai Thị Thúy Nga, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh về các nội dung liên quan đến kỳ họp này.
Trước tiên xin được cảm ơn đồng chí Mai Thị Thúy Nga, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tham gia trả lời phỏng vấn của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Thưa đồng chí, là kỳ họp thường lệ cuối năm đầu tiên của nhiệm kỳ 2021-2026, Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên khóa 14, đồng chí có thể cho biết công tác chuẩn bị tổ chức kỳ họp này có gì đáng chú ý?
Với phương châm chuẩn bị kỳ họp từ sớm từ xa, đến thời điểm này công tác chuẩn bị kỳ họp đã hoàn thành. Tài liệu kỳ họp đã được gửi đến các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua hệ thống phòng họp không giấy tờ và được công khai trên trang thông tin điện tử Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên. Công tác thẩm tra đã được các ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh thực hiện nghiêm túc, trách nhiệm, đảm bảo yêu cầu về chất lượng. Báo cáo thẩm tra thể hiện tính phản biện cao, là tài liệu tin cậy để các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh nghiên cứu, thảo luận, thống nhất trước khi biểu quyết thông qua nghị quyết. Công tác tiếp xúc cử tri tiếp tục được thực hiện linh hoạt bằng hình thức trực tuyến, vừa đảm bảo yêu cầu về phòng chống dịch COVID-19, vừa dành thời gian để cử tri phản ánh tâm tư, nguyện vọng, tình cảm và gửi các kiến nghị đến kỳ họp. Công tác điều hành kỳ họp sẽ tiếp tục được đổi mới theo hướng từng bước ứng dụng công nghệ số, giảm thời gian các đại biểu nghe báo cáo trực tiếp tại kỳ họp, tăng thời gian để đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh nghiên cứu, thảo luận, thực hiện chất vấn và trả lời chất vấn.
Vâng, như đồng chí vừa trao đổi thì tại kỳ họp lần này có rất nhiều những nội dung quan trọng và qua tổng hợp nhiều kênh thông tin thì cử tri trên địa bàn thì dành sự quan tâm đặc biệt đến hai nội dung, đó là nghị quyết thông qua kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách địa phương và nghị quyết thông qua về đề án xây dựng nông thôn mới tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025. Đồng chí có thể thông tin thêm về nội dung này để cử tri được biết.
Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 sẽ góp phần tạo thế chủ động cho các cấp chính quyền địa phương, nâng cao chất lượng sử dụng các nguồn vốn đầu tư công, phát huy vai trò dẫn dắt của đầu tư công, phát huy tối đa các nguồn lực của các thành phần kinh tế khác để phát triển kinh tế. Tỉnh sẽ tập trung đầu tư trọng tâm, trọng điểm, tránh giàn trải để sớm đưa các công trình vào sử dụng phát huy trên thực tế, và tập trung đầu tư vào các dự án trọng điểm có tính kết nối cũng như là lan tỏa cao, tạo sự bứt phá, thu hút đầu tư để phát triển kinh tế xã hội. Đối với đề án xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, với quan điểm xây dựng nông thôn mới là một quá trình lâu dài, phải thực hiện thường xuyên, liên tục, có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc. Đề án lần này không chỉ xác định tỷ lệ số xã được công nhận nông thôn mới lên 95%, mà còn xác định tỷ lệ số xã được công nhận nông thôn mới nâng cao là 40% và tỷ lệ số xã được công nhận nông thôn mới kiểu mẫu là 15%. Để đạt được các mục tiêu của đề án, Hội đồng Nhân dân tỉnh quyết định cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển kết cấu hạ tầng nông thôn giai đoạn 2021-2025 để áp dụng thống nhất trên địa bàn toàn tỉnh.
Kết quả giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri luôn là một trong những nội dung được cử tri trên địa bàn đặc biệt quan tâm tại mỗi kỳ họp. Đồng chí có thể đánh giá khái quát về kết quả cũng như là những giải pháp trọng tâm để công tác này đáp ứng được sự mong đợi và kỳ vọng của cử tri nhân dân trên địa bàn.
Thời gian vừa qua, Hội đồng Nhân dân tỉnh đặc biệt quan tâm đến công tác tiếp thu, tổng hợp, phân loại, theo dõi, đôn đốc và giám sát, ban hành nghị quyết về việc giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri. Ngay từ năm đầu của nhiệm kỳ, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tổ chức phiên giải trình về tiến độ giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri kéo dài qua nhiều kỳ họp. Nhờ vậy, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, phân công nhiệm vụ cụ thể, có thời hạn cụ thể đối với cơ quan chủ trì và cơ quan phối hợp giải quyết. Định kỳ, Ủy ban Nhân dân tỉnh có kiểm tra, đánh giá tiến độ giải quyết để kịp thời tháo gỡ các khó khăn vướng mắc và đưa ra phương án giải quyết cụ thể. Trong gần 4 tháng kể từ kỳ họp thường lệ đầu nhiệm kỳ, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã giải quyết xong hoặc là thông tin giải trình đến cử tri đạt tỷ lệ 59,6% tổng số ý kiến kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền. Nhiều ý kiến kiến nghị của cử tri kéo dài qua nhiều kỳ họp đã được giải quyết dứt điểm. Trong thời gian tới, Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ chỉ đạo các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và các cơ quan của Hội đồng Nhân dân tỉnh tăng cường công tác giám sát, khảo sát tại nơi phát sinh các ý kiến kiến nghị của cử tri, đồng thời tăng cường công tác thông tin kết quả giải quyết đến cử tri để cử tri được biết về kết quả giải quyết, tạo sự đồng thuận trong nhân dân.
Một lần nữa xin được cảm ơn đồng chí Mai Thị Thúy Nga, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tham gia trả lời phỏng vấn của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên.
Các phiên khai mạc thảo luận, giải trình chất vấn, trả lời chất vấn và bế mạc kỳ họp sẽ được Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên truyền hình trực tiếp trên kênh TN1 bắt đầu từ 7 giờ 15 phút ngày 8 tháng 12 năm 2021. Mời quý vị và các bạn quan tâm theo dõi.
Tiếp tục chương trình thời sự. Ngày 7 tháng 12, Ban Chỉ đạo Trung ương tổng kết 20 năm thực hiện nghị quyết số 13 NQTU và Ban Chỉ đạo Đổi mới Phát triển Kinh tế Tập thể, Hợp tác xã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 20 năm thực hiện nghị quyết số 13 về tiếp tục đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể và 10 năm thành lập hợp tác xã trong lĩnh vực phi nông nghiệp. Dự tại điểm cầu tỉnh Thái Nguyên có đồng chí Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và đại diện các sở ban ngành liên quan. Phóng viên Thùy Linh đưa tin.
Sau khi nghị quyết số 13 được ban hành, Quốc hội, Chính phủ, các cấp, các ngành đã thể chế hóa nội dung nghị quyết, từng bước xác lập môi trường thể chế và tâm lý xã hội thuận lợi cho kinh tế tập thể, hợp tác xã trong lĩnh vực phi nông nghiệp phát triển. Nội dung của nghị quyết đã được thể chế hóa trong Luật Hợp tác xã năm 2003, Luật Hợp tác xã năm 2012. Sau 10 năm, Luật Hợp tác xã năm 2012 ra đời đã có tác động đối với sự phát triển của khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã cả về số lượng và chất lượng. Đã xuất hiện thêm nhiều loại hình, mô hình kinh tế tập thể, hợp tác xã, lĩnh vực phi nông nghiệp hoạt động hiệu quả, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, tạo việc làm, tăng thu nhập, giảm nghèo cho các thành viên, góp phần xây dựng nông thôn mới. Giai đoạn 2002-2021, cả nước có trên 9.300 hợp tác xã phi nông nghiệp, chiếm gần 35% tổng số hợp tác xã cả nước, có 16 liên hiệp hợp tác xã trên 44.200 tổ hợp tác, thu hút gần 3 triệu thành viên, vốn điều lệ, giá trị tổng tài sản, doanh thu, tiền lãi đều tăng từ 5,9 đến 15 lần so với năm 2002. Tỷ lệ hợp tác xã hoạt động có hiệu quả đạt 55% đến 80%. Tại Thái Nguyên, hiện có trên 3.000 tổ hợp tác và trên 200 hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực phi nông nghiệp, tăng thêm 150 hợp tác xã so với năm 2002. Thu nhập bình quân của thành viên và người lao động trong hợp tác xã phi nông nghiệp là trên 4 triệu đồng một người một tháng. Nhiều đơn vị năng động trong việc tìm kiếm thị trường, tiêu thụ sản phẩm. Bên cạnh những kết quả đạt được, số lượng các loại hình tổ chức, kinh tế tập thể, hợp tác xã trong lĩnh vực phi nông nghiệp còn thấp so với nhu cầu và tiềm năng liên kết hợp tác xã phát triển trong ngành công nghiệp và dịch vụ. Nhiều hợp tác xã yếu về năng lực tài chính, công nghệ lạc hậu, thiếu nhân lực có trình độ chuyên môn cao, năng lực quản trị hạn chế, chưa minh bạch về vốn góp và tài chính. Thiếu thông tin và khả năng tiếp cận nguồn lực thị trường, công nghệ lạc hậu, khả năng xúc tiến thương mại còn hạn chế, chưa thu hút được nhiều thành viên tham gia. Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các bộ ngành địa phương và hợp tác xã đã trình bày tham luận về những kết quả đạt được, khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện, đồng thời đề xuất một số giải pháp để thực hiện tốt hơn nghị quyết số 13 và luật hợp tác xã năm 2012 trong thời gian tới. Trong đó tiếp tục xác định vai trò quan trọng của khu vực kinh tế tập thể trong quá trình phát triển kinh tế xã hội, thực hiện hiệu quả các chính sách hỗ trợ ưu đãi hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã phi nông nghiệp.
Thời sự 106,5 MHz. Thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Bản tin dự báo thời tiết Thái Nguyên đêm nay và ngày mai. Thành phố Thái Nguyên ít mây, không mưa, ngày nắng hanh, gió nhẹ, nhiệt độ từ 12 đến 25 độ, đêm và sáng trời rét. Khu vực phía Tây gồm các huyện Đại Từ, Định Hóa, Phú Lương, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng hanh, gió nhẹ, nhiệt độ từ 9 đến 25 độ, trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Khu vực phía Nam gồm huyện Phú Bình, thành phố Sông Công, thị xã Phổ Yên, ít mây, đêm không mưa, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 12 đến 25 độ, trời rét. Khu vực phía Đông gồm các huyện Võ Nhai, Đồng Hỷ, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 9 đến 25 độ, trời rét, vùng núi có nơi rét đậm rét hại.
Thưa quý thính giả, những ngày qua, chiến dịch tiêm chủng cho trẻ em từ 12 đến dưới 18 tuổi trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đang là thông tin được rất nhiều người dân, đặc biệt là các bậc phụ huynh quan tâm. Để có những thông tin cụ thể hơn, phóng viên thời sự có cuộc phỏng vấn với ông Nguyễn Văn Trường, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Thái Nguyên. Quý thính giả cùng nghe.
Vâng, thưa ông Nguyễn Văn Trường, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Thái Nguyên, đợt tiêm chủng thứ 19 đang chuẩn bị được diễn ra với đối tượng tiêm chủng là trẻ em từ 16 đến 18 tuổi. Bởi vậy mà chúng tôi đã nhận được rất nhiều những phản hồi cũng như là băn khoăn của các bậc phụ huynh khi ngành đang tổ chức nhiều điểm tiêm tại các trường. Vậy thì phương án tổ chức an toàn tại các điểm tiêm được ngành chỉ đạo cụ thể ra sao ạ?
Cho đến hiện nay thì tỉnh Thái Nguyên đã triển khai được 18 đợt tiêm vaccine phòng COVID-19 cho lứa tuổi từ 18 tuổi trở lên. Tại tất cả các cái điểm tiêm cố định cũng như là các điểm tiêm lưu động, hơn 1 triệu mũi tiêm trong thời gian vừa rồi, chúng ta đảm bảo cái an toàn tiêm chủng. Từ cái kinh nghiệm đó thì chúng tôi cũng đã triển khai, áp dụng và triển khai lần này. Một là tập huấn thật kỹ cho các cơ sở tiêm chủng, các bệnh viện về kỹ thuật khám sàng lọc cho trẻ em, đảm bảo công tác an toàn tiêm chủng. Thứ hai là Sở Y tế đã có văn bản chỉ đạo cũng như là phân công các bệnh viện đa khoa, bệnh viện chuyên khoa tuyến tỉnh, các bệnh viện đa khoa tuyến huyện và trung tâm y tế huyện đợt này là tập trung để tiêm chủng cho trẻ em tại các trường, chứ chưa sử dụng lực lượng các cán bộ ở các cái trạm y tế để tiêm trẻ em đợt này. Đồng thời cũng có một phương án phân công cụ thể các bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến huyện có cái phương án cấp cứu, có lực lượng, có phương tiện trực sẵn ở các điểm tiêm. Khi mà có những cái bất trắc xảy ra thì có thể kịp thời phản ứng để xử trí ngay tại chỗ được, và có phương án ở các bệnh viện lớn tiếp nhận nếu như mà những trường hợp phải chuyển tới bệnh viện. Chúng tôi cũng chỉ đạo các cái điểm tiêm chủng phải khám sàng lọc thật kỹ. Những đối tượng nào đủ chỉ định thì chúng ta tiêm tại chỗ. Những đối tượng nào có thể trì hoãn hoặc là phải chỉ định tiêm ở bệnh viện thì chuyển về các bệnh viện để tiêm, đảm bảo công tác an toàn.
Một lần nữa thì xin được cảm ơn ông Nguyễn Văn Trường, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Thái Nguyên đã nhận lời trả lời phỏng vấn của chúng tôi.
Thưa quý thính giả, ngày 7 tháng 12, chiến dịch tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 lần thứ 19 chính thức được triển khai trên địa bàn tỉnh. Đây là lần đầu tiên Thái Nguyên tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 cho trẻ em từ 16 đến dưới 18 tuổi, với mục tiêu sẽ có khoảng 95% trẻ trong độ tuổi quy định được tiêm đầy đủ 2 liều vaccine ngừa COVID-19. Với sự chuẩn bị chu đáo, các điểm tiêm đã được vận hành đúng quy định, quy trình và đảm bảo an toàn tiêm chủng. Phản ánh của phóng viên Phương Thảo.
Khám sàng lọc là yếu tố bắt buộc và là khâu đặc biệt quan trọng trước khi đưa ra lệnh đủ điều kiện tiêm chủng cho mỗi học sinh. Bởi vậy, việc khám sàng lọc theo đúng quy định, quy trình của Bộ Y tế được triển khai rất chặt chẽ ở mỗi điểm tiêm. Khác với 18 chiến dịch tiêm chủng đã được thực hiện trước đó, với đối tượng tiêm là trẻ em từ 16 đến dưới 18 tuổi, là học sinh các khối 11, 12 của các trường trung học phổ thông trên địa bàn, các điểm tiêm được linh hoạt tổ chức ở nhà trường hoặc các bệnh viện, trung tâm y tế, tuyến huyện tùy theo điều kiện và lựa chọn của từng địa phương phù hợp với điều kiện thực tế. Điều này đòi hỏi sự phối hợp rất chặt chẽ của ngành y tế và các nhà trường trong việc thực hiện quy trình tiêm chủng đảm bảo an toàn tuyệt đối. Về sự chuẩn bị cho đợt tiêm, bác sĩ Long Thị Mến, Trung tâm Y tế huyện Đồng Hỷ cho biết.
Chúng tôi cũng đã được tập huấn online về cái tiêm phòng vaccine cho trẻ, cho tất cả các bác sĩ trong trung tâm y tế để quán triệt về cái dây chuyền khám sàng lọc và cái dây chuyền tiêm tổ chức cho 4 cái điểm tiêm ngày hôm nay.
Cũng đề cập về nội dung này, thầy giáo Lê Duy Nam, hiệu trưởng trường trung học phổ thông Đồng Hỷ, Thái Nguyên chia sẻ.
Phổ biến tuyên truyền đến toàn thể cán bộ giáo viên nhân viên, đặc biệt là học sinh và cha mẹ học sinh nhà trường để nhận thức về việc quan trọng của việc tiêm vaccine đợt này, nghiên cứu kỹ các văn bản hướng dẫn của cơ quan y tế để làm sao đảm bảo cái công tác tổ chức an toàn nhất, tổ chức điều hành hướng dẫn học sinh để đảm bảo thực hiện nghiêm túc cái 5K. Ngoài cái việc là an toàn trong tiêm ra thì phải an toàn phòng chống dịch nữa.
Trước khi thực hiện tiêm chủng, ngoài việc được hướng dẫn cụ thể về những phản ứng thường gặp và cách thức theo dõi sau tiêm chủng, các em học sinh cũng được phân tích cụ thể những tác dụng của vaccine với việc kiểm soát dịch bệnh. Bởi vậy, ngày đầu tiên của chiến dịch diễn ra đảm bảo an toàn, hiệu quả, đúng đối tượng, đúng tiến độ. Em Đặng Thị Mến, học sinh trường trung học phổ thông Trần Quốc Tuấn, Đồng Hỷ, và em Lương Khánh Lâm Anh, học sinh trường trung học phổ thông Chu Văn An, thành phố Thái Nguyên, nói về những suy nghĩ khi được tiêm vaccine phòng chống dịch bệnh.
Em cảm thấy rất là yên tâm và sau khi tiêm xong thì em nghĩ là sẽ đảm bảo cho sức khỏe mình hơn.
Trước cái diễn biến của dịch thì khi được tiêm thì em cũng thấy đỡ lo trong một chút, bởi vì dịch bệnh bây giờ nó cũng đang diễn biến rất là căng thẳng ấy, nên là bây giờ mình được tiêm thì mình cũng có thể bảo vệ được cho chính sức khỏe của mình với người thân của mình ạ.
Đáng chú ý trong chiến dịch tiêm chủng thứ 19, ngoài việc tập huấn chuyên sâu về an toàn tiêm chủng cho các cán bộ y tế, ngành y tế cũng phân công 100% lực lượng y tế ở các bệnh viện tuyến tỉnh, bệnh viện và trung tâm y tế tuyến huyện tham gia. Chiến dịch tiêm chủng cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi trên địa bàn tỉnh đặt mục tiêu có khoảng 95% trẻ em trong độ tuổi trên địa bàn được tiêm đầy đủ 2 mũi vaccine ngừa COVID-19 từ tháng 12 năm 2021 và năm 2022. Chiến dịch được thực hiện trên nguyên tắc triển khai độ tiêm theo lứa tuổi từ cao đến thấp. Tại mỗi đợt tiêm, ưu tiên tiêm trước cho trẻ tại địa bàn cấp xã hoặc cấp huyện có dịch tễ phức tạp hơn.
Chương trình thời sự tiếp tục với những tin tức khác. Ngày 7 tháng 12, lãnh đạo Ban Tiếp Công dân tỉnh đã chủ trì tổ chức buổi tiếp công dân giải quyết nội dung vụ việc của công dân Dương Thị Bột, trú tại tổ 9, phường Trung Thành, thành phố Thái Nguyên. Cùng dự buổi tiếp có đại diện các sở ngành, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên. Thực hiện dự án đường Việt Bắc giai đoạn 2 thuộc dự án chương trình đô thị miền núi phía Bắc thành phố Thái Nguyên, địa phận phường Trung Thành đợt 16, gia đình bà Dương Thị Bột nhận được quyết định số 6201 ngày 23 tháng 6 năm 2021 của Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên, thu hồi 305,3 m² đất do gia đình bà đang quản lý và sử dụng. Trong quá trình thực hiện thu hồi đất, gia đình bà Bột cho rằng một số văn bản liên quan được ban hành có dấu hiệu chưa đúng thẩm quyền, hình thức, trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật. Việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình bà tại thửa số 2 tờ bản đồ số 4 phường Trung Thành có dấu hiệu chưa đúng theo quy định. Ngoài ra, gia đình bà Bột cho rằng trong quá trình giải quyết đơn, người chủ trì có dấu hiệu né tránh áp đặt, không chấp thuận giải quyết những nội dung yêu cầu chính đáng, đúng quy định của pháp luật mà gia đình bà đưa ra. Tại buổi tiếp, sau khi nghe đại diện các sở ngành, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên trả lời giải trình, làm rõ những nội dung có liên quan đến ý kiến kiến nghị của gia đình bà Bột, chủ trì buổi tiếp đã yêu cầu các sở ngành chuyên môn của tỉnh tiếp tục phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên thiết lập hồ sơ trả lời công dân theo quy định.
Kết thúc tháng 11 năm 2021, tổng thu ngân sách của tỉnh Thái Nguyên đạt gần 15.100 tỷ đồng, bằng gần 97% kế hoạch được giao. Trong đó, chi cục hải quan thu gần 2.200 tỷ đồng, ngành thuế thu đạt trên 12.900 tỷ đồng, tăng 24% so với cùng kỳ. Loại trừ thu tiền sử dụng đất, số thu ngành thuế thực hiện đạt gần 9.500 tỷ đồng, tăng 5% so với cùng kỳ. Với kết quả này, Thái Nguyên là một trong 10 tỉnh có tỷ lệ hoàn thành dự toán thu ngân sách được giao cao nhất cả nước. Dự ước kết thúc năm 2021, tổng thu ngân sách của tỉnh đạt 16.850 tỷ đồng, vượt 8% dự toán tỉnh giao.
Ngày 6 tháng 12, Sở Công Thương phối hợp với Hiệp hội Làng nghề tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức nghiệm thu, bàn giao thiết bị công nghiệp chế biến nhân rộng làng nghề điểm năm 2021. Trong dịp này, 145 máy vò chè với giá trị trên 750 triệu đồng được bàn giao cho 84 hộ dân thuộc làng nghề chè truyền thống Phú Nam 4, xã Phú Đô và làng nghề chè Trung Thành 1, xã Vô Chanh. Ngân sách nhà nước hỗ trợ 50%, người dân đối ứng 50%. Tại buổi bàn giao, đại diện làng nghề cam kết sẽ bảo quản, sử dụng và phát huy tối đa giá trị, nâng cao sản lượng và giá trị sản phẩm chè.
Thưa quý khán giả, với nhiều nét văn hóa đặc trưng vùng Việt Bắc, Thái Nguyên có nhiều tiềm năng lợi thế trong phát triển du lịch cộng đồng. Thời gian qua, mặc dù đã có nhiều giải pháp phát triển du lịch cộng đồng, song còn nhiều hạn chế, chưa phát huy được tiềm năng thế mạnh của tỉnh trong lĩnh vực này. Với mục tiêu tạo sức bật cho loại hình du lịch này, tại kỳ họp thứ tư, Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên dự kiến sẽ thông qua nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh giai đoạn từ 2021 tới 2025. Với nguồn lực đầu tư xứng đáng cùng nhiều cơ chế đặc thù, đây được kỳ vọng là cú hích mạnh mẽ cho du lịch Thái Nguyên hướng tới phát triển bền vững. Phản ánh của phóng viên Quỳnh Hoa.
Được định hướng để trở thành điểm du lịch cộng đồng, từ năm 2019, một dự án bảo tồn nhà sàn có kiến trúc gốc của người Tày đã được thực hiện ở xóm Mỏ Gà, xã Phú Thượng, huyện Võ Nhai. Những nếp nhà truyền thống được gìn giữ, tư duy, làm du lịch cũng bắt đầu được định hình đối với người dân nơi đây. Chị Hoàng Thị Diệu, người dân xóm Mỏ Gà, xã Phú Thượng, huyện Võ Nhai, Thái Nguyên nói về những suy nghĩ của mình về giữ gìn nét đẹp văn hóa.
Chúng tôi mỗi một người dân cũng đều phải cố gắng để giữ gìn cái bản sắc dân tộc đấy, để ví dụ khách đến đây một lần thì lần sau khách cũng sẽ muốn đến đây nữa để mà tìm hiểu và khám phá những cái bản sắc dân tộc của chúng tôi.
Phát triển du lịch cộng đồng dựa trên tiềm năng và thế mạnh của địa phương, xóm Mỏ Gà còn ở vị trí gần với khu du lịch Hang Phượng Hoàng, suối Mỏ Gà và điểm du lịch Mỏ Mắm, tỉnh Lạng Sơn. Đây là điều kiện thuận lợi trong việc liên kết tạo tour du lịch, đa dạng hóa sản phẩm du lịch và khai thác nguồn khách đông đảo từ các khu du lịch lân cận. Bà Hà Thị Bích Hồng, Bí thư Huyện ủy Võ Nhai chia sẻ về sự cần thiết khi thực hiện du lịch cộng đồng.
Cái mô hình du lịch cộng đồng thì ngoài việc đầu tư nguồn lực của nhà nước cũng như là của các doanh nghiệp thì cần phải có cái sự vào cuộc của người dân, từ thay đổi cái tư duy, cách làm cho đến cùng cộng đồng thêm những cái trách nhiệm để làm thế nào mà mỗi cái mô hình của nhà dân thì sẽ trở thành một cái mô hình du lịch nó bền vững và nó mang đúng những cái bản sắc dân tộc văn hóa của vùng miền, của một cái huyện miền núi vùng cao.
Vùng chè chất lượng cao hay những điểm du lịch homestay ở lưng trường đồi để được hưởng không khí mát mẻ của dòng suối Kẹm chảy qua. Đó là bức tranh sắc nét đa sắc màu tại La Bằng Đại Từ, mảnh đất giàu tiềm năng để phát triển du lịch và các loại hình dịch vụ phục vụ cho du lịch. La Bằng cũng là một trong những trọng điểm nằm trong định hướng phát triển du lịch khu vực sườn đông của dãy Tam Đảo, được huyện Đại Từ xác định đầu tư phát triển. Anh Nguyễn Văn Tới, xóm Tân Sơn, xã La Bằng, Đại Từ, Thái Nguyên chia sẻ những việc làm trong thời gian tới.
Trong tương lai tới thì tôi đang có một cái ý tưởng gọi là để muốn xây dựng lên cái tour để kết nối với những điểm du lịch khác. Vâng, để kết nối mình tạo thành cái tour để mình kết nối và liên kết với nhau. Vâng, để cho học hỏi lẫn nhau để phát triển nó mạnh hơn.
Có thể nói, Thái Nguyên có thế mạnh để phát triển du lịch cộng đồng và các điểm đến đã bước đầu khai thác có hiệu quả, tạo nên sự đa dạng về sản phẩm du lịch, góp phần hấp dẫn du khách. Tuy nhiên, cơ bản các điểm vẫn còn mang tính tự phát, phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, thiếu sự đầu tư, sản phẩm du lịch còn đơn điệu, chất lượng dịch vụ và nhận thức của người dân về du lịch cộng đồng còn hạn chế. Dự kiến trong kỳ họp thứ tư tới đây, Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên sẽ chính thức thông qua chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Bà Nguyễn Thị Mai, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên cho biết.
Sau khi nghị quyết được thông qua, thì Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo Phát triển Du lịch tỉnh Thái Nguyên sẽ tham mưu cho Ban Chỉ đạo và Ủy ban dân tỉnh ban hành kế hoạch và triển khai việc thực hiện hỗ trợ cái chính sách này tới các điểm du lịch trên địa bàn bằng việc là hướng dẫn cụ thể về tiêu chí, điều kiện và tổ chức thực hiện cái chính sách này một cách hiệu quả đúng quy định của pháp luật.
Với chính sách này, tỉnh Thái Nguyên sẽ dành nguồn lực trên 25 tỷ đồng để tập trung hỗ trợ xây dựng 5 mô hình điểm về phát triển du lịch cộng đồng. Có thể nói, chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng được kỳ vọng sẽ hình thành các điểm du lịch mới thu hút khách, đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của địa phương, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.
Quý khán giả vừa nghe bài viết Chính sách đột phá phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh. Phần cuối chương trình thời sự hôm nay, mời quý khán giả đến với thông tin dự báo thời tiết trên cả nước.
Thành phố Hà Nội, trời ít mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 11 đến 25 độ. Phía Tây Bắc Bộ, ít mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, gió nhẹ, sáng và đêm trời rét, có nơi rét đậm, rét hại. Vùng núi cao có khả năng xuất hiện sương muối, nhiệt độ từ 9 đến 25 độ, có nơi dưới 8 độ. Khu vực phía Đông Bắc Bộ ít mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, sáng và đêm trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại, vùng núi cao có khả năng xuất hiện sương muối, nhiệt độ từ 10 đến 25 độ, vùng núi 7 đến 10 độ, vùng núi cao có nơi dưới 7 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc ít mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, phía Nam nhiều mây, có mưa vài nơi, gió bắc đến tây bắc cấp 2, cấp 3, sáng và đêm trời rét, nhiệt độ phía bắc 11 đến 22 độ, phía nam 15 đến 25 độ. Đà Nẵng đến Bình Thuận, nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, gió bắc đến đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4, cấp 5, phía bắc sáng và đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 19 đến 26 độ, phía nam 27 đến 29 độ. Khu vực Tây Nguyên, trời có mây, có mưa rào và dông vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, sáng sớm và đêm trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 27 độ. Nam Bộ có mây, ngày nắng, đêm không mưa, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, sáng sớm và đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 32 độ, riêng miền Đông có nơi dưới 20 độ.
Quý khán giả thân mến, đến đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên cũng xin được khép lại. Những người thực hiện: chịu trách nhiệm nội dung Lê Huy Hòa, tổ chức sản xuất Lệ Hằng, Lê Nhung, biên tập Hoàng Quỳnh, các giọng đọc Lê Thủy, Hoàng Tú cùng các kỹ thuật viên Thu Trang, Thu Hương. Cảm ơn quý khán giả đã để tâm lắng nghe.